Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2010, chúng ta học tiếp vào bài thứ 2 của kinh Di Giáo. Các vị đã học được một phần đầu. Bài này chúng ta chia ra làm 3 phần, chúng ta đi vô được một phần đầu. Lời dạy tinh yếu trước khi Đức Thế Tôn Niết Bàn. Và trong phần này đã có A, B, C. Và hôm nay chúng ta đi vô phần thứ 2, tức là phần biểu hiện phẩm chất. Quý vị đọc ở trong đây cái phần phương tiện thanh tịnh đó, tức là chúng ta đi vô cái phần thứ 2, nó là phương tiện thanh tịnh này. Mình sẽ chia ra mấy vấn đề. Thứ nhất là những việc làm nuôi sống phi chánh pháp. Trong đây người ta ghi bao nhiêu việc làm, quý vị biết không? Chắc không có đọc để nghiên cứu mà đợi để học mới tính hay sao. Thứ nhất là không được mua bán đổi trác, tạo ruộng cất nhà, nuôi người, mướn tớ và chăn nuôi gia súc. Có nghĩa là gì? Giờ mình giải thích văn bản trước. Có nghĩa là gì? Điều thứ nhất là không được chăn nuôi nè, kinh doanh nè. Ý thứ nhất. Ý thứ hai là tất cả mọi sự trồng trọt và các thứ của báo đều phải xa bỏ. Có nghĩa là gì? Không được tích trữ đầu tư. Và ý thứ ba là điều chế thuốc thang. Có nghĩa là gì? Là chúng ta sử dụng y phương, tức là làm nghề thầy thuốc, bốc thuốc vân vân. Thứ tư là coi tướng chiếc hung, như là chiêm tinh mối quẻ vân vân. Tìm tòi suy thạnh, trông xem tinh tú, coi ngài đoán số vân vân. Điều thứ năm là không được tham dự việc đời đi sứ. Có nghĩa là làm gì? Tham dự chính sự, thưa các vị. Rồi điều kế tiếp là luyện bùa chú, nấu tiên dược. Có nghĩa là gì? Luyện đơn nấu thuốc và thang chế thuốc. Và cái điều cuối cùng là giao hảo với người quyền quý. Có nghĩa là gì? Nghĩa là su phụ kẻ có thế quyền. Và mình nhìn bao nhiêu việc đây để thấy là Đức Thế Tôn có một cái pháp quy cho các tỳ kheo sinh sống một đời sống, thứ nhất là thanh đạm, thứ hai từ bi, thứ ba là dành trọn vẹn thì giờ cho một việc mà thôi, đó là độc cư thiền tịnh để thành đạt giải thoát chứ không có con đường khác. Trong khi đó thì các vị hình dung là cái phần này, phần này thì có thể chúng ta không đi vô được, nhưng mà cái phần trồng tỉa, tức là nông nghiệp, đa phần đời sống chúng ta, các già làm tự viện trong quá khứ ở Trung Hoa hay ở Việt Nam đều đi vô cái phần này. Thế nhưng mà đúng tinh thần pháp chế Đức Phật thì Đức Phật cấm luôn cả cái việc là cuốc đất, phá cây, dỡ ruộng. Và tất cả những cái tiêu chuẩn này người ta quy nó làm 4 loại tà thực, gọi là tứ tà thực. Một là ngưỡng thực, hai là hạ thực, ba là phương thực, 4 là duy thực. Ngưỡng thực tức là ngó lên trời. Mọi cái khoa như là coi bói, tướng số, đoán kiết hung, dời nhà dời cửa, quyệt mộ, bếp lò, nói chung là toàn bộ cái bộ môn về coi ngày, coi giờ, coi tướng, đoán kiết hung vân vân, để Phật tử khởi niềm tin cúng dường nuôi sống, đều là một loại ngưỡng thực, một trong tứ tà thực. Hạ thực nghĩa là gì? Tức là anh cuốc đất, gieo trồng, phá rẫy, làm nương vân vân, thậm chí chăn nuôi vân vân, đều gọi là hạ thực. Phương thực có nghĩa là mọi cái phương pháp như là làm bốc y lý số vân vân, và thang dược là một nè, hút thuốc là hai, tổ chức phòng thuốc nam là ba, vân vân. Tức là tất cả những cái loại sư phụ nhà quyền quý vân vân, và những cái phương pháp luyện đơn, nấu cao, hòa thuốc, làm ngành y để sống còn, nó nằm trong phương thực. Cái phần thứ tư, duy thực, có nghĩa là anh đi sứ từ nước này qua nước kia, anh nhận trách nhiệm với quốc gia, hoặc là anh dính dáng với vấn đề chính trị, hoặc là anh su phụ những nhà giàu có, anh tiếp đãi những người có thế lực để cho họ khởi niềm tin với tự thân anh và nuôi sống, đều gọi những phương pháp đó là tà thực cả. Ngày xưa họ tổng kết những cái phần này lại thành bốn phần như thế này thôi. Thế nhưng mà mình giải thích một cách tổng quát là tại sao Đức Thế Tôn cấm chỉ chúng ta sinh hoạt trong những cái phương pháp này để tự tồn tại. Tại sao? Điều thứ nhất là, thưa các vị, do vì nó mất thì giờ vô cùng khi chúng ta kiếm sống. Điều thứ hai, mình không có tập trung năng lực cho mỗi một cái việc thiền định công phu và thành tựu được giác ngộ. Người xưa thời Đức Thế Tôn tại Tiền Chư Tăng chỉ làm hai việc thôi, là khất thực xong rồi thì việc thứ hai là độc cư thiền tĩnh thôi. Mỗi một thầy tỳ kheo ngồi một gốc cây và dành cả thì giờ của buổi chiều, có khi thậm chí là buổi sáng và nguyên cả một đêm. Trong những bài kinh Di Giáo về sau thì các vị thấy là đầu đêm thì học kinh, giữa đêm thì thiền hành, kế đó thì tọa thiền, gần sáng ngã lưng nghỉ một chút thôi rồi bật dậy là tọa thiền liền, và sáng lại tọa thiền và tu tập cho tới 9 giờ mới bắt đầu ôm bát khi phát thực. Và cái thì giờ Chư Tăng kiếm thức ăn nó vỏn vẹn chừng vài ba tiếng đồng hồ, còn lại nguyên cả một chuỗi dài của một ngày dành cho mỗi việc này thôi, tức là độc cư và thiền tịnh, trầm tư và tu tập, thiền hành, thiền tọa, nhiều việc đó thôi. Thế cho nên cái ý đầu, thưa các vị, loại bớt cái vấn đề kiếm ăn để dành trọn vẹn thì giờ cho công phu tu tập. Và thông thường đời sống chúng ta cho tới hôm nay, chúng ta kiếm ăn mất thì giờ vô cùng. Và nếu người tu giảm nhẹ được cái phần ăn uống thì chúng ta có vô khối thì giờ để công phu thiền tập. Một cái ví dụ gần thôi, ví dụ như chúng ta nấu một ngày ba bữa thì mất bao nhiêu thì giờ? Rất nhiều thì giờ. Nếu buổi chiều mình giảm được, mình chỉ ăn một cách gọn nhẹ, giản dị, thế thì mình có nguyên được cả một buổi chiều, đỡ mất công vô cùng về cái chuyện nhà bếp, dọn dẹp, vân vân, mất thì giờ lắm rồi. Thứ hai nữa là, nếu mình giảm được cái bữa ăn chiều, thưa các vị, cơ thể mình nó đủ nhẹ. Buổi tối mình tọa thiền, mình công phu, mình học kinh, nó không có bị nặng nề, uể oải và giả dười và buồn ngủ. Và không phải vô duyên vô cớ mà Đức Thế Tôn chế định là chư thiên ăn buổi sáng, các Đức Thế Tôn ăn buổi ngọ, và qua giờ ngọ, giờ đó ăn rất là phi thời, ăn rất ít rất nhẹ thì hợp lý. Và y dược họ phân định thế này: buổi sáng thì nuôi phần trên của não, buổi trưa thì nuôi phần giữa, đó là tim, và buổi chiều thì cơ thể của chúng ta, thức ăn của chúng ta nó đi vào phần dưới của cơ thể, cho nên nó rất là nặng nề, làm buồn ngủ, giả dưỡi, thần trí mình không đủ tỉnh sáng để thiền tọa công phu. Ngày xưa Đức Thế Tôn chế định những điều này nó có nguyên do của nó, đó là giảm bớt thì giờ về cái chuyện kiếm ăn để chúng ta có trọn vẹn thì giờ công phu thiền tập. Là lý thứ nhất. Lý thứ hai, thưa các vị, là mình dỡ đất làm ruộng, cấy cày trồng tỉa vân vân, nó đòi hỏi mình thứ nhất là lao động cực nhọc vất vả, thứ hai đó là thương tổn rất là nhiều vật loại chúng sinh. Một cái cây nó có sinh mạng của nó, một loài động vật bé nhỏ, con kiến chẳng hạn, nó có tuổi thọ của nó, và không có cái gì không trả giá cả. Do vậy cho nên Thế Tôn vì lòng từ bi không cho các thầy sử dụng cái công trình nông nghiệp để kiếm sống. Đó là ý thứ hai trong cái nội dung của những phần này. Ý thứ ba, thưa các vị là coi tai coi tướng đón quẻ kiết hung, coi hướng nhà hướng cửa, xây bếp xây lò, vân vân. Những cái bộ môn này nó dẫn người ta đi vào con đường mê tín, lạc dẫn người ta không có cái niềm tin với nhân quả. Trong khi đó đạo Phật đặt cái nền tảng trên nhân quả trước tiên. Và các vị thử hình dung là người ta khó khăn vô cùng, người ta chạy tới, người ta nhờ mình coi hướng nhà hướng cửa, mình giúp người ta. Hướng này là làm ăn nên nè, hướng này là hòa thuận nè. Thế thì mình vô tình mình dẫm lên cái lý nhân quả rất là căn bản của đạo Phật. Và thực tế mà nói cuộc đời này không có gì vượt ngoài lý nhân quả cả. Cho nên mình không gieo được hạt mầm chánh pháp trong tâm thức người ta thì thôi, đừng có gieo cái hạt mầm tà pháp trong tâm thức người ta. Cho nên Thế Tôn cấm chỉ không được sử dụng những cái phương thuật đó để kiếm ăn. Thứ tư, tham dự chính sự. Tại sao vậy? Nó là một trong muôn ngàn cái ác của nhân thế này. Không có một cơ chế chính trị nào mà không ác trong đó cả. Cái nền tảng để vận hành chính trị nó đặt trên cái sự mưu lược toan tính của một con người. Và chưa có một nền hành chánh nào trên hành tinh này được gọi là nền hành chánh sinh ra từ từ tâm đó. Thủ đoạn là chuyện bình thường, mưu lược là chuyện bình thường. Đó là ý thứ nhất. Do vì nó vô cùng gian trá. Từ cơ chế chính trị quá khứ của những quốc gia vương quyền ngày xưa, tức là những đế chế ngày xưa, cho tới những cái cơ chế tự do hay là cơ chế xã hội chủ nghĩa bây giờ, nó đều đi chung một hướng như thế thôi. Nguyên tắc nó là như thế. Ví dụ như cái thời mà chúng ta vô cùng tự hào, mình dẫn một chút lịch sử thôi. Đó là thời Trần, là thời đại được coi như là hoàng kim của đạo Phật, hoặc thời Lý. Các vị hình dung là thời Lý, những vua nhà Lý ta cũng dẫn quân, cũng trảy quân đi xâm lăng Chiêm Thành. Đời Lý Thánh Tông thì phải. Ông chiếm kinh đô Đồ Bàn, vua Chiêm chạy và dường như bị ông giết. Và ông bắt hoàng hậu của vua Chiêm, tức là Nương Mỹ Ê, đi về trên sông. Rồi vua Tôi bắt cô nàng Nương Mỹ Ê, tức là một hoàng hậu của triều đình người ta ra, để rót rượu mời nhà vua. Cô nàng giữ trung trinh với dì vua, cho nên cô nàng lăn người quấn tròn trên tấm thảm rồi lăn ra sông tự vẫn. Đó là một thời đại chúng ta đánh giá là thuần từ, là một thời đại sùng tín Phật pháp, được quốc gia mình vô cùng suy tôn. Thế nhưng mà không phải là không ác. Rồi thời đại nhà Trần, các vị hình dung là khi Trần Thủ Độ xoán đoạt ngôi của nhà Lý, ông ra lệnh cho tất cả người trong tông tộc họ Lý phải đến làng Đình Bảng, là cái quê hương của nhà Lý trong quá khứ, để tế miếu mạo của nhà Lý. Và ông đào hầm thế này, và ở dưới ông dựng toàn là gươm đao, và ông cho sập hầm chết hết tất cả những người tông tộc họ Lý. Thế thì các vị thấy Lý Trần là hai thời đại chúng ta tự hào là thời đại hoàng kim của xã hội Việt Nam. Nhưng mà cái ác nó vẫn là cái gì tự nhiên trong cái cơ chế chính trị thôi. Rồi thời đại gần nhất là thời Lê. Mình thử hình dung là 10 năm kháng minh của Lê Lợi, tất cả những người cắt máu ăn thệ lũng nhai, mấy mươi người chứ không phải ít, được Lê Lợi tặng cho cái họ là lấy họ Lê để làm họ, tức là họ vua để làm họ. Thế nhưng mà sau khi thống nhất được quê hương rồi thì tất cả những người tài tướng đều bị Lê Lợi giết dần dần hết. Cho tới người cuối cùng là Nguyễn Trãi, là một công thần. Thời Lê Lợi không giết thì thời con Lê Lợi cũng giết, tức ba họ Nguyễn Trãi. Họ gây nên cái vụ án Thị Lộ, nhưng mà kỳ thực đó là sự ganh tị những người tài tướng đóng góp cho cái nền bình trị một quốc gia. Và đế chế thôi nó đã ác như thế. Thế thì không có một cái cơ chế chính trị nào trên hành tinh này mà không có cái ác nằm phía dưới. Chính trị là lọc lừa, chính trị là thủ đoạn. Họ định nghĩa như thế rất là đúng. Và các vị hình dung là chưa có một thể chế trên hành tinh này, thể chế nào được gọi là thuần từ hết. Thế cho nên là một người tu, thưa các vị, mình tham dự chính sự, điều đó nó vô cùng trái đạo lý. Cái trang thứ nhất là nó vô cùng nghiệt ngã do cái tính tàn độc của chính trị tạo thành. Cái trái đạo lý thứ hai, đó là mọi cơ chế chính trị trên hành tinh này nó đều đến và đi rất là phù du, nó không có bền bỉ gì cả. Cho dù là xã hội chủ nghĩa nó có cố tình nó duy trì thì cũng bị loại trừ, tường Bá Linh xây dựng kiên cố lắm thì cũng bị sập. Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 60-70 năm rồi tự nó băng hoại. Thế cho nên chính trị là cái gì nó rất là phù du. Chưa hề có một nền hành chánh nào trên hành tinh này giữ được bền bỉ cả. Trong khi đó thì giáo lý Đạo Phật đặt trên cái nền tảng của đạo đức giác ngộ, nó là một tôn giáo nó vượt ra ngoài tất cả những cái đối đãi bình thường của nhân quần xã hội, nó vươn lên trên cái tầm cao chứ nó không phải ở trong cái lĩnh vực đời thường đối kháng với nhân thế. Nếu mình luyện vào cái mức độ rất thấp, đó là làm cho dân chúng được yên, hoặc là theo với một cơ chế chính trị này thì cơ chế chính trị khác lên nó sẽ loại trừ thôi. Cho nên tôn giáo đứng ngoài tất cả lĩnh vực chính trị là như vậy. Và nếu mà ông thầy nào vụng về nghĩ rằng mình có tài để khuôn phò xã tắc làm cho đất nước bình trị và cứu dân độ thế thì ông thầy đã tự giết mình trước, tự làm cho đời sống mình đen tối trước, tự làm cho cái chết của mình nó không phải là cái chết của một người tu. Cái chết của mình là một cái chết của nhà chính trị chứ không phải cái chết của một người tu. Và trong quá khứ các bậc thầy của chúng ta có nhiều người nóng lòng cởi áo người tu khoác chiến bào thì chết trong chiến trường. Không chết trong chiến trường thì danh cũng, thưa các vị, danh cũng không thể nào khôi phục được cái sắc thái trong sáng của một người tu, bị quen ố vô cùng. Và lịch sử nó rất là công bằng chứ nó không có hề có cái gì giấu được lịch sử đâu. Dù rằng bây giờ người ta chưa biết gì về những con người đã ảnh hưởng một thời trong quá khứ, giai đoạn 63 hoặc giai đoạn trước hoặc giai đoạn 75. Thế nhưng mà lịch sử nó không tha. Thế cho nên là một người tu đúng pháp chế Như Lai là chúng ta không hề dính với vấn đề này. Trước tiên là mình nói về cái ý của những cái phần này, tại sao Đức Thế Tôn cấm cái đã. Rồi chúng ta nói đến văn hóa từng vùng nó quy định. Rồi chúng ta nói đến cái sự phát triển tất yếu của Đạo Phật. Rồi chúng ta mới bàn gọi là tại sao có những cái quy chế như là truyền thống Phật giáo Trung Hoa họ đặt ra là nông vụ để nuôi sống già lao. Nó rất là dài những công việc này. Thế nhưng mà chúng ta giải thích cái phần này trước. Mình vừa nói cùng các vị cái phần này, tức là không được tham dự chính sự. Và mình giải thích thêm, thưa đại chúng, là Phật giáo năm 63 do vì cái áp lực của triều đình nhà Ngô đặt ra, thế cho nên các thầy phải đòi lại cái quyền bình đẳng tôn giáo. Và cái dung rủi lịch sử tình cờ nó tạo thành cái biến cố năm 63 để cho cái nền Đệ Nhất Cộng Hòa bị đảo chánh. Nhưng mà thưa các vị, những người lãnh đạo cái công trình của Phật giáo 63, một số các thầy là nhân chứng lịch sử bây giờ vẫn còn. Cái sự trong sáng các thầy như thế nào thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà cái nhóm Cần Lao Nhân Vị, tức là cái nhóm Kitô ngày xưa, họ mà lị, họ bôi đen. Và tất cả những loại sách kia viết rất là nhiều về các vị hòa thượng tôn túc của chúng ta. Họ chụp mũ vị lãnh đạo vào cái thời 63 đều là cộng sản cả. Kỳ thực là họ trong sáng cái độ nào thì chúng ta không biết, nhưng mà hiện tại rất là nhiều cái nguồn thư tịch viết về các vị hòa thượng lớn lãnh đạo công trình đóng góp cho cái chế độ Ngô Triều lật đổ và bôi đen hết. Rồi có những cái cuốn sách họ phản bác lại, họ binh vực các thầy. Thực ra cái câu nói nhân gian là chờ mạ thì má đã sưng, có nghĩa là gì? Mình đợi người ta thanh minh. Thưa các vị, thì cái vết đen nó đã đầy mặt rồi, thanh minh thì chưa chắc gì đã sáng. Do vì cái thông tin sách vở mà nó tung ra thị trường rồi, người đọc được thì nhiều, người ta tìm tòi những cái thị phi thì nhiều, mà người ta muốn thanh minh giúp mình thì nó ít. Cái lượng ô uế nó tung ra rồi, ta đã dính bẩn rất là đầy, rất là nhiều rồi. Sau đó một vài cuốn sách người ta viết để lật lại cái điều đó, có khi tìm không ra. Và cái sự oán thù Phật giáo đối với cái nền đệ nhất Cộng Hòa của một nhóm người cần lao Thiên Chúa bây giờ vẫn còn rất là mạnh. Và gần đây các vị có biết là cái cuốn Biến Động Miền Trung của Liên Thành viết đó, sau đó người ta viết lại Huế ơi Quang Nghiệt hay gì đó. Thế nhưng mà mấy ai đọc? Đôi khi người ta đọc những cái thông tin một chiều và người ta đã hài lòng với điều đó, cho nên tất cả những cái thông tin phản bác lại người ta không buồn đọc. Và mình dẫn một chút công việc đó thôi, để quy trở lại cái điều Đức Thế Tôn dạy là một người tu, cái sự thông minh nhất của anh là anh đứng trên hai chân, đứng trên đời sống của người tu, không dính gì với vấn đề chính trị bên này và bên kia cả, là thông minh nhất. Tại vì cơ chế chính trị nào nó cũng đến và nó đi như dòng sông trôi hết. Mà đạo Phật là một cái dòng chảy tâm linh, nó siêu việt lên đời sống chính trị. Và kỳ thực người tu chúng ta có cái nhìn về nhân quả tỏ tường, thì chúng ta sẽ nhìn rằng mỗi một dân tộc, cái thảm họa của nó xảy ra không phải là do một vài người, mà nó do cả cái cộng nghiệp của một dân tộc tạo nên. Mọi việc nó đều có cái nhân cái duyên, từ nền tảng nhân quả tổ phước cả. Một con người thì có cái nhân quả tổ phước của chính họ, một gia đình thì có cái nhân quả của một gia đình, một quốc gia thì nó có nhân quả một quốc gia, họ vay thì họ trả thôi. Một cái ví dụ gần mình kể ra để các vị thấy cái nhân quả của một quốc gia. Ví dụ như ta nhìn ở cái chiều ngang hiện tượng á, thì ta thấy sao Mỹ nó rất là ác. Nó đem hai trái bom nó thả xuống Trường Kỳ và Quảng Đảo. Thế nhưng các vị nhìn cái chiều dài của nước Nhật thì thấy rõ ràng là nhân quả không chạy được đâu. Do vì sao? Do vì người Nhật xâm lăng Mãn Châu, xâm lăng Hàn Quốc, xâm lăng Trung Hoa. Họ bắt tất cả những người con gái ở Mãn Châu đi theo để phục vụ cho đoàn quân viễn chinh của Nhật. Họ đi vào Nam Kinh, họ giết hàng loạt người. Nó làm cho cả một thành phố không còn một bóng người, không còn một tiếng chó sủa, không còn một tiếng gà gáy. Thế rồi họ đặt chân vào Việt Nam, ta thử hình dung là 2 triệu người Bắc, 2 triệu người Việt Nam chết đói vào năm Bắc Dậu. Cái nhân họ gieo như thế, cho nên cái quả họ gặt đó là 2 trái bom, không phải 2 trái bom ở Hiroshima và Nagasaki không, mà nó còn là cái thảm lửa trải quanh Tokyo và Kyoto trước khi họ thả 2 trái bom đó. Thế thì lĩnh vực nhỏ đó là nhân quả của một con người, lớn là nhân quả một gia đình, lớn nữa là nhân quả một quốc gia không có chạy thoát được. Thế cho nên nhìn ở diện cạn thì chúng ta nghĩ rằng mình có cái khắc khoải của nỗi niềm người yêu nước, yêu quê hương. Thấy cái nghèo đói mình rất là đau lòng, thấy chiến tranh vạn quả mình rất đau lòng. Nhưng mà thưa các vị, cái chiều dài nhân quả của nó ta không nhìn thấu được. Nhân quả thứ 3 thời. Trong khi đó thì chính trị nó là cái giai đoạn của một xã hội, nó là một biến cố ngắn hạn chứ không phải là cái chiều dài nhân quả. Thế cho nên người tu vượt lên trên cái tầm nhìn hạn hẹp, nhìn suốt nhân quả 3 thời như Đức Thế Tôn đã nhìn. Do vậy cho nên Thế Tôn cấm chỉ các thầy không được tham dự chính sự như vậy. Và chế thuốc, thưa các vị, hòa hợp than dược, mức độ cạn đó là các vị có thể làm cho người ta chết như chơi. Thuốc có thể cứu người nhưng mà cũng có thể giết người được vậy. Điều thứ hai, cái trọng tâm của giáo lý Đạo Phật là cứu khổ chứ không có cứu đau. Thế nào là cứu khổ, thế nào là cứu đau? Thân vô thường nào cũng tật bệnh cả, nhưng mà có những người đau nhưng mà không khổ. Nếu tâm của họ nếm được pháp vị thì thân có thể đau nhưng mà họ có thể chữa trị được. Trái lại, thân họ đang trong cái điều kiện sung sướng hạnh phúc, thế nhưng mà tâm họ tràn đầy khổ đau, thì thưa các vị, hoàn cảnh sẽ khổ đau theo, thân họ tật bệnh theo tâm khổ của họ. Cho nên giáo lý Đạo Phật dạy chúng ta là trị cái gốc bệnh chứ không phải trị cái ngọn bệnh, không phải trị cái triệu chứng mà trị cái nguyên nhân bệnh. Nguyên nhân bệnh đó là loại trừ phiền não bất an nơi tâm, sâu hơn đó là loại trừ chủng tử nghiệp thức đen, cắt đứt dòng chảy sinh tử luân hồi. Thế cho nên Thế Tôn cấm chỉ việc chế thuốc là như vậy. Mình đi lanh quanh mình làm ra được thang thuốc nhiều lắm, kiếm được đồng tiền xài, kiếm được cái danh ông thầy thuốc hay thôi. Nhưng mà kỳ thật thì người ta không thể trị hết bệnh được. Bệnh là cái gì nó có mặt trong một thân ngũ quẩn người ta. Thế cho nên Thế Tôn chú trọng vào trị phiền não chứ không phải trị bệnh. Cái điều cuối cùng là sư phụ kẻ có thế quyền. Là một người tu, thưa các vị, là người chọn đời sống thanh cao, ta đã không cần giàu, cho nên đâu có cần phải chạy theo sư phụ người giàu có để có miếng ăn miếng mặc. Một ngày ăn một bữa thôi thì đâu đến nỗi thiếu thốn gì đâu mà chúng ta phải chạy theo sư phụ những người giàu có. Nó mất đi cái tính thanh cao của một người tu. Và thông thường nếu anh sư phụ người ta thì sao? Anh không có năng lực làm thầy để dạy đạo lý cho người ta tu. Anh chiều chuộng nhân tình. Cái thấp nhất đó là mình chiều chuộng người để có được cái ăn cái mặc thì thôi mình cứ đi làm để sống cho bao nhiêu người còn sướng hơn. Còn mình sử dụng ba tấc lưỡi của mình để lấy lòng người ta để có được miếng ăn miếng mặc, có được một chút lợi chút danh, thế thì nó không phải là con đường của chính nhân quân tử làm. Cái thứ hai, thưa các vị, là một người tu ta giả từ hết tình cảm ái liếng của nhân gian, cho nên ta cũng không cần phải xu phụ với ai để người ta thương mến mình đâu. Thương tôi cũng thế, mà không thương thì tôi cũng chỉ tu mà thôi, chứ tôi có làm cái gì đâu, tôi có cần cái gì thêm đâu. Cho nên loại trừ cái phần này luôn để cho cái vị trí của một người tu trở thành cao quý. Và sâu xa hơn đó là anh có trọn vẹn thì giờ để luyện đời sống vào một sự thực tập thành đạt thì giải thoát thôi. Bằng không thì mình lây quay giữa cuộc đời này, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm chút địa vị, kiếm chút tình cảm người ta thương mến, rồi luyện đời mình chìm mất trong cõi vô thường, chứ không có đáng giá, không có xứng đáng đời sống một người tu. Đây là những điều mà chúng ta đi ngang qua giải thích một chút để cho các vị hiểu. Và chúng ta đi vô cái phần này để nói ít nhiều về cái tiến trình phát triển của đạo Phật và cái sự chuyển biến từ một đời sống khất sĩ, khất thực, lang thang đây đó, định cư 3 tháng cho đến một đời sống định cư thành già lam tự viện. Rồi từ một đời sống ăn xin nó hình thành một đời sống là cài cấy, tự làm, tự cung, tự cấp. Cái điều đầu tiên, thưa các vị, Đức Thế Tôn có những cái chế định về điều này. Ý chính của Ngài là vì cái mục đích thành đạt, giải thoát cho người xuất gia. Cái điều đơn giản đầu tiên đó là như vậy thôi. Tất cả những cái phương tiện sinh sống, Đức Thế Tôn chỉ quy chiếu về một điều là cắt hết mọi cái nhân duyên ràng buộc, cắt bớt những cái thì giờ vô ích, để các thầy tập trung toàn bộ năng lượng làm một việc là thành đạt giải thoát cho người xuất gia thôi. Thế nhưng mà theo cái dòng chảy, theo cái nhu cầu rất là tất nhiên đó là cái dòng chảy đạo Phật nó không phải dừng ngang cái thời của đệ tử Đức Thế Tôn, mà nó phát triển đời cháu của Ngài và phát triển rất là dài, nó hình thành một dòng chảy như tăng đoàn. Tức là nhiều thế hệ kế thừa đi ngang qua, đó là mình nói cái chuyện kế thừa chiều dọc. Thế rồi kế thừa chiều ngang nữa là gì? Thưa các vị, hai chiều, một chiều dọc và chiều ngang này, nó mới tạo thành cái sự tồn tại của đạo Phật. Chiều dọc thì từ thế hệ này qua thế hệ này qua thế hệ này, rất nhiều thế hệ. Và muốn truyền đạt được tuệ giác của Đức Thế Tôn từ thế hệ mình cho thế hệ sau thì cái nhu cầu đặt ra là cái gì các vị biết không? Kiết tập kinh điển, tập trung những lời dạy Đức Thế Tôn lại, tập trung những cái kinh nghiệm quý báu của các bậc tiền nhân để có thể truyền đạt lại thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tức là mình phải làm thế nào truyền đạt được cái nền văn minh của thế hệ trước cho thế hệ sau. Đó là nhu cầu tất nhiên. Muốn làm được điều này thì cái điều gì phải có mặt? Điều gì có mặt? Thưa các vị, định cư à, chứ không phải đời sống lang thang ngoài được. Cái nền văn minh của loài người phát triển cho tới hôm nay, nếu con người vẫn còn sống đời sống du mục thì không có chuyện phát triển nền văn minh như hiện tại. Nền văn minh phát triển là do vì người ta định cư ở những lưu vực của dòng sông và bắt đầu phát triển một đời sống văn minh. Từ đời sống du mục trở thành đời sống hái lượm, rồi từ đời sống hái lượm tới đời sống cấy trồng, hình thành cái nền văn minh như hiện tại. Thế thì đạo Phật nó cũng tuân theo cái quá trình này để nó tồn tại theo cái chiều dọc. Từ đời sống lang thang khất thực, thời đầu Thế Tôn chưa hề nghĩ đến cái chuyện an cư 3 tháng nữa, là khác, chỉ lang thang làm đạo thôi. Thế rồi từ cái điều kiện lang thang vất vả vô cùng vào 3 tháng mùa mưa, cho nên Thế Tôn chế định là mỗi năm có 3 tháng an cư. Để làm chi? Để các thầy vân tập là một nơi, chia sẻ kinh nghiệm tu tập là một, hư gia Phật tử đến cúng dường là hai, và ôn lại những cái điều đã nghe từ Đức Thế Tôn, chia sẻ những cái kiến giải Phật Pháp cho nhau là ba. Thế thì nó đã thoáng hình thành cái đời sống định cư để truyền đạt được kiến thức và kinh nghiệm giải thoát. Thế thì sau khi Thế Tôn Niết Bàn, cái nhu cầu tất nhiên là đời sống chư Tăng dần dần an trú là một trung tâm, một già la, một tự viện, kiết tập kinh điển. Thế hệ này truyền đạt kinh nghiệm tu tập cho thế hệ sau. Và từ điều này nó hình thành cái gì? Cơ chế của già lam tự viện. Một số các thầy già phải định cư chứ không thể đi phát thực được. Thế thì nó dần dần hình thành cái cơ chế ở yên một chỗ. Ở yên một chỗ thì sao? Thưa các vị, cái nhu cầu sở hữu dần dần nó phát triển một cách rất là tự nhiên thôi. Đầu tiên thì người ta sở hữu một cái bát để xin ăn. Sau đó người ta sở hữu cái chi tiết. Tối thiểu cũng phải có một cái gào để đi múc nước và đổ trong lu nước. Và cứ thế nó phát triển dần thôi. Đó là mình nói chuyện xa, nó không thực tế. Nói chuyện gần trong cái sinh hoạt lần mai đi. Các vị hình dung là quy chế ban đầu chúng ta mỗi người đến với trung tâm tu học lần mai, chúng ta không hề có một chút sở hữu nào cả. Nhưng mà ai dám bảo đảm rằng sư ông mất đi, các vị trưởng thành rồi các vị không có sở hữu riêng một chút chút chứ? Tối thiểu thì tôi cũng có một cái máy để tôi nghe pháp thoại sư ông, yêu cầu này rất là tự nhiên. Rồi cái thời đại người ta phát triển vùng vụt lên cao, các thầy cô giáo thọ có một cái nhu cầu đi giảng dạy nhiều nơi, tài liệu, thư tịch, vân vân, tôi cất ở đâu? Mỗi lần tôi đi dạy, tôi mang kè kè 10 cuốn kinh đi theo ư? Trong khi cái phương tiện khoa học nó cung cấp cho chúng ta chỉ cần một cái laptop thôi là ta chứa bao nhiêu thư tịch trong đó, ta lên trời ta lấy xuống hằng hà sa. Thế rồi cái chuyện đó nó tự nhiên nó hình thành là cái nhu cầu tất nhiên trên con đường làm đạo, có phải vậy không? Thế cho nên cái sở hữu dần dần nó phát triển theo với cái quá trình phát triển của một tăng đoàn. Và từ cái ví dụ mình nhìn ngược lại thời Đức Thế Tôn cũng thế. Đó là mình nói phát triển chiều dọc. Thế là chiều ngang có nghĩa là gì? Cái vùng văn hóa Ấn Độ thì người ta đi sinh ăn sống được, nó không là gánh nặng của một xã hội. Thế nhưng mà rồi từ Ấn Độ băng qua sa mạc Gobi đi vào đất nước Trung Hoa, một đất nước thuần nông nghiệp, người ta không có coi trọng về cái văn minh đi sinh ăn như Ấn Độ đâu, mà người ta coi trọng cái văn minh là tự làm, tự cung, tự cấp thôi. Và khi đời sống nó đã hình thành cái nhu cầu là có già lam tự viện phát triển tăng chúng và cả nghìn tăng chúng, thế thì anh đi xin ai? Mọi người đều phải làm cả. Thế cho nên nó hình thành một cái cơ chế là làm ruộng, trồng trà, xây dựng già lam, vân vân. Nó hình thành theo cái chiều dài của ngài Đạo Phật đặt chân lên đất nước Trung Hoa, kéo dài tới 700 năm sau, 800 năm sau, vào thế kỷ thứ 7, thứ 8, thứ 9. Nó hình thành một cái tiêu ngữ mà nó trở thành định chuẩn cho già lam, đó là gì? Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Chư Tăng phải vất vả vô cùng lao động để có thể tồn tại. Chư Tăng phải tự mình in gạch, tự mình cất chùa, tự mình xây dựng già lam. Thậm chí tất cả những tác phẩm nghệ thuật Chư Tăng cũng phải làm luôn. Đục tượng Phật, đắp tượng Phật, các nhà, các cửa, mọi thứ đều phải làm cả. Thế thì thưa các vị, mục đích ban đầu là giải thoát, nhưng mà tùy vào cái điều kiện văn hóa của từng vùng và cái nhu cầu phát triển, cho nên nó định hình thành cái cơ chế sinh hoạt như hiện tại. Tức là tùy văn hóa vùng, nó hình thành cái cơ chế già lam như hiện tại. Và từ cái điểm này, thưa các vị, từ cái điểm Đạo Phật phát triển nó tùy vào văn hóa của từng địa vực, cho nên nó phải đáp ứng được cái nhu cầu văn hóa của từng vùng thôi. Đầu tiên nó hình thành cái cơ chế về đời sống, sau đó nó hình thành luôn cả cái cơ chế về lễ mạo, y phục, vân vân, mọi thứ nó đều chuyển biến hết. Ví dụ như ở Ấn Độ người ta đi xin ăn, thế thì qua Trung Hoa phải tự làm. Rồi cái điều thứ hai là lễ phục của một tu sĩ nó cũng theo với điều kiện văn hóa nó biến chuyển. Ở Ấn Độ thì người ta có quyền thể hiện lòng tôn kính của mình là trịch áo bài vai đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà trong cái đất nước khổng mạnh kia thì trịch áo bài vai đầu trần không có mũ là một việc làm vô cùng thất kính đối với hoàng đế, đối với bậc trưởng thượng. Thế cho nên người ta chế tác ra một cái loại áo tràng vẫn còn giữ nét ngày xưa, đó là vẫn bài vai bằng cái tràng áo xéo vậy. Và những vị quốc sư của triều đình, thưa các vị, khi vào chầu vua thì phải đội mũ, phải mang hia, phải khoác y đỏ. Tại sao vậy? Trong quá khứ thì truyền thống tu ở Ấn Độ thì màu ngoại sắc sau đó chuyển thành màu vàng. Thế nhưng mà ngoại sắc nó gần với màu vàng, màu vàng chỉ dành cho hoàng đế Trung Hoa chứ thần dân không được phép. Thế cho nên cái y cao quý nhất của các sư phải màu đỏ chứ không phải màu vàng, không phải màu ngoại sắc. Rồi từ cái điều đó nó hình thành lễ mạo nghi tiết vân vân. Rồi từ cái bước thứ hai nó thành thêm một bước nữa là bước gì? Chư Tăng lúc bấy giờ phát triển rất là đông đảo, chùa chiền Già Lam tự viện phát triển vô tội vạ. Không có người trông nom, không người quản lý, không biết ai là kẻ lớn người nhỏ. Thế cho nên nhà vua đặt ra chức vụ tăng ca để quản lý tất cả những ông thầy. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là tất nhiên trong mọi xã hội. Tại sao? Vì như đã có lần mình thưa cùng các vị đó, chính trị và tôn giáo là hai cái thực thể nó luôn lợi dụng nhau để tồn tại. Tôn giáo thì lợi dụng cơ chế chính trị để phát triển, để được chính quyền yểm trợ. Và kỳ thực là không có một tôn giáo nào không được chính trị hay là chính quyền yểm trợ mà phát triển được cả. Ví dụ như ngay trên đất Mỹ này, các vị hình dung là nếu Đạo Phật không được chính phủ Mỹ yểm trợ thì làm sao Đạo Phật có mặt dễ dàng trên đất nước này. Và ngay cái thời đế chế ngày xưa cũng thế, rồi xa hơn thời đế chế cũng thế, người ta luôn lợi dụng vào những người có thế lực trong quần chúng để nắm được quần chúng, có phải vậy không? Rồi người muốn truyền đạo thì cũng lợi dụng cái thế lực chính quyền để nó có những cái dễ dãi, để được ưu đãi, vân vân. Thế cho nên hai thực thể này nó luôn lợi dụng nhau để tồn tại. Và kỳ thực trên đất nước này, thưa các vị, mình thấy thì nó rộng mênh mông, thấy tưởng chừng như không có ai trông nom mình. Nhưng mà các vị hình dung là cái tổ chức một công ty nào mà chừng 1.000 nhân viên thì đều có cái nền tảng phía dưới đó là luồng chảy chính trị nó đi ngang phía dưới cả. Và mình đừng tưởng là cái sinh hoạt tôn giáo mình không được FBI nhìn. Và mình đừng tưởng là những vị thầy có nhiều uy tín mà không có những sự giám thị của tất cả cơ sở an ninh nhiều quốc gia nhìn. Nó tất nhiên vậy thôi à, họ không làm chi cả, họ chỉ nhìn mình thôi. Và ai có thế lực quần chúng, người nào có ảnh hưởng lớn bao nhiêu thì người ta càng để ý bấy nhiêu. Xưa cũng thế, bây giờ cũng thế. Chuyện tất nhiên thế thôi. Hai thực thể tôn giáo và chính trị nó luôn đan xen với nhau, nó chưa bao giờ tách ra được. Và từ cái điều đó, thưa các vị, nó hình thành cái cơ chế có chức vụ ở trong Già Lam là một. Rồi từ cái chức vụ ở Già Lam nó bước vào cái chức vụ danh vị của xã hội, nó không xa là mấy. Trong quá khứ đã có những vị thầy là quốc sư, thầy của các vị vua, những vị tăng can. Vào cái thời triều đình Huế thì đâu thiếu những vị tăng can, đâu thiếu những vị quốc sư. Hòa thượng Phước Huệ chùa Thập Pháp là một quốc sư dạy cho vua chúa và triều đình và hoàng phi vân vân. Thậm chí sư ông Nhất Định cũng là một bậc thầy, và các vị vua triều nhà Nguyễn rất là thân cận. Thế thì cái điều tất nhiên là hai thực thể nó dính liền nhau. Và cái sự thông minh của những vị thầy mà giỏi á, đó là ông không có để cho cái thế lực chính trị lợi dụng. Ông biết nương vào cái điều kiện thoáng đãng rộng mở và canh chừng của người ta, ông phát triển cái phần tôn giáo của ông. Đó là vị thầy thông minh, có được chút năng lực tự giác. Bằng không thì ông bị người ta lợi dụng. Thế thôi. Nếu mà mình muốn lợi dụng người thì mình chưa lợi dụng người được thì đã bị người lợi dụng mình rồi. Nguyên tắc nó là vậy. Anh muốn lợi dụng tôi, anh chưa lợi dụng được tôi thì anh phải để tôi lợi dụng anh trước cái đã. Chuyện đó là bình thường. Một cái ví dụ gần hơn là tôi muốn được anh có cảm tình với tôi, thương tôi làm gì trước? Tôi phải thể hiện cái lòng của tôi thương anh trước, mến anh trước, gần gũi với anh trước thì anh mới thương tôi được chứ. nó mở lòng với tôi đó. Và cái nguyên tắc của nhân quả nó là như thế. Cho nên thưa các vị là từ cái văn hóa vùng nó ảnh hưởng đến cái cơ chế sinh hoạt của đạo Phật trong quá khứ, nó chuyển biến và nó làm thành những cái cơ chế chức vụ vân vân trải dài suốt một cái chiều dài phát triển của đạo Phật cho tới hôm nay. Rồi từ cái điều mình chia sẻ để thấy mọi thứ của xã hội như thế nào thì nó đều đi vào thế giới nhà chùa ta như thế ấy. Một cái xã hội mà chậm tiến, thất học thì nó cũng đi vô thế giới nhà chùa chúng ta, cái tình trạng chậm tiến và thất học. Một cái xã hội mà đầy tham nhũng cửa quyền thì nó cũng đi vô thế giới nhà chùa của ta những cái tính chất như xã hội. Tại sao như thế? Con người tu nào cũng từ xã hội đi vô cả thưa các vị, chứ không phải là con người đó từ trên trời rớt xuống, có phải vậy không? Thế thì tất cả những cái điều tiêu cực của xã hội nó đều có mặt trong thế giới nhà chùa chúng ta. Cái điều còn lại mình nói nhau nghe đó là tùy vào cái mức độ trong sáng của những trung tâm tu học đào tạo, mình có thể khử bỏ được cái cặn bã ô uế cáo bẩn của dòng sông hay không mà thôi. Chứ còn về cái mặt tiêu cực xã hội có như thế nào thì nó đi vào nhà chùa như thế ấy. Ý thứ nhất nó là như thế. Ý thứ hai, mình nhìn ở lĩnh vực giáo dục thôi. Thưa các vị, chừng như là thế giới nhà chùa mình, cái mức độ giáo dục nó còn chậm tiến hơn xã hội rất là nhiều. Xã hội chậm tiến là xã hội Việt Nam thì cái trình độ giáo dục của họ nó đã thấp vô cùng so với cái mức độ phát triển giáo dục của Mỹ. Nhưng mà ngay trong đất nước thì cái trình độ giáo dục của các già lam tự viện Việt Nam nó còn chậm tiến hơn cái chậm tiến của xã hội nữa. Đó là như thế. Đôi khi chúng ta cứ tự hào là giáo lý Đức Thế Tôn, chúng ta đã thừa hưởng được cái dòng tuệ giác của Ngài. Thế nhưng mà thưa các vị, có khi cái điều rất ngược là những người tu tâm thức của họ càng đóng cứng chứ không có khơi mở giống như là dòng chảy của giáo dục nhân gian. Trong cái lĩnh vực giáo dục nhân gian, một ngày mà họ không phát triển được, hoặc là nói cách khác là mọi ngành nghề họ đã học thành công như bác sĩ, như kỹ sư, 3 năm hay là 2 năm gì đó họ có một cái khóa tu nghiệp lại. Tại vì cái lượng thông tin thế giới bây giờ nó phát triển vùng vụt từng ngày. Ngành y học mà nếu các vị không có tu nghiệp, không có tiếp nhận những thông tin mới, thế thì các vị bị loại trừ do vì các vị không theo kịp. Gần hơn là cái ngành vi tính này thôi, ngành điện toán thôi. Các vị hình dung là những cái chương trình viết cho điện toán năm rồi, năm nay nó thay đổi, phải cập nhật từng ngày. Thế nhưng mà mình nhìn lại cái lĩnh vực giáo dục trong thế giới nhà chùa chúng ta thì thưa các vị, chừng như là rùa bò lạc ngựa. Bò tới đâu? Chẳng tới đâu cả. Nó bơi bơi vậy thôi. Chân nó không chấm đất làm sao nó bơi đi đâu được. Chừng như đó là như thế. Đó là đôi điều mình bàn với nhau để nói về những cái việc làm nuôi sống phi chánh pháp. Tóm lại cái phần này một chút. Thưa đại chúng, là tất cả những cái việc mà chúng ta kinh doanh, mua bán để nuôi sống thân mình mà không có trưởng dưỡng được đạo tâm, không có làm cho tâm bồ đề của mình mỗi ngày mỗi lớn, và không làm cho cái năng lực giải thoát giác ngộ của mình trưởng thành, đều có thể coi nó là một loại nuôi sống phi chánh pháp cả. Và tự nhiên điều đó chúng ta có một cái kết luận về cái sinh hoạt hiện tại của chúng ta, mà không mình nói chuyện thiên hạ không. Các vị có biết là cái tổ chức của những trung tâm tu học làng Mai mình lấy cái gì để nuôi sống mình không? Thưa các vị, những khóa tu sư ông miệt mài đi nơi nọ nơi kia không có quản ngại thân già để làm gì? Thưa, để nuôi dưỡng thế hệ của chúng ta. Rồi chúng ta cũng thế thưa các vị, không có cái việc làm nào cao quý bằng các vị tu tập cho giỏi. Các vị mở những khóa tu, các vị lấy những cái chi phí cần thiết người ta đóng vào tu viện, cái phần dư còn lại là cái phần nuôi sống của chúng ta. Chúng ta không đi tụng kinh, chúng ta không đi làm đám, chúng ta không đi coi tai coi tướng ai, chúng ta cũng không nhập nhằng cái đời sống của chúng ta vào những nhà quyền quý tham dự chính trị gì cả. Chúng ta chỉ mỗi một việc đó là dạy người ta chuyển hóa khổ đau, truyền đạt hạt giống chánh pháp. Thưa, đây là một việc làm vô cùng cao quý và nó hợp với văn hóa Tây Phương vô cùng thưa các vị. Mình nói một chút để các vị có ý niệm, đừng có than phiền về chuyện tại sao một năm nó nhiều khóa tu quá. Thưa các vị, mình ngồi tại chỗ, người ta đến, người ta nương với mình để tu tập, mình truyền đạo giáo pháp cho người ta. Không phải khô hơi khan tiếng đi nơi đâu cả, không phải đi kiếm tiền một cách nhục nhằn. Mình chỉ làm mỗi việc đó là truyền đạt chánh pháp, người ta trả thù lao. Ngoài cái chuyện đền bù cơm gạo trong những ngày sinh sống nơi đây, người ta dư một chút để đóng góp cho cái sự tồn tại của mình. Đây là một việc làm nó hợp với văn hóa Mỹ vô cùng. Trong tương lai cái cơ chế cúng dường nó sẽ không còn nữa. Tại sao? Một số người Việt từ Việt Nam qua đây vào năm 75, thưa các vị, họ đã được gieo trồng cái tư duy đời sống bằng cách là cúng dường để nuôi dưỡng các thầy. Thế nhưng mà thế hệ con em chúng ta nó không có chuyện đó đâu. Sòng phẳng à? Anh có cái gì cho tôi thì tôi trả tiền lại cho anh. Rất là sòng phẳng. Trong khi đó thì nếu nó tới chùa mà chúng ta bắt nó ngồi tụng kinh, bắt nó lại Phật, nó không có cái gì thiết thực cả. Thế thì không đời nào nó đến chùa nữa đâu. Cho nên tâm thức con người càng căng thẳng về những cái điều kiện xã hội áp đặt lên đời sống đó, nó càng cần có những cái điều kiện để giải tỏa, để làm cân bằng lại đời sống. Các thầy chỉ làm được mỗi việc đó là những nhà tâm lý trị liệu giúp đỡ đó. Và cái con đường của chúng ta tồn tại, thưa các vị, là con đường phát triển về lâu về dài. Còn con đường mà mình đi tụng kinh, bái sám, làm đám vân vân, đó là con đường chuyển tiếp mà thôi. Và từ những cái điều đó các vị nhìn lại đời sống của chúng ta, rõ ràng là cao quý là một, cái việc làm của chúng ta nó phát triển về lâu về dài được là hai, và nó hợp chánh pháp là ba. Đôi khi các thầy cô cứ than phiền là sau một năm nhiều khóa tu quá, chịu gì nổi. Nhưng mà thưa các vị không nhìn ra đó thôi. Cơm ăn áo mặc từng ngày, đời sống của các vị nào điện nước rác ga, ở ngoài đời người ta chạy phải cực vô cùng. Hỏi anh Bình, hỏi anh Đắc, hỏi mấy anh cư sĩ đây là biết, không phải dễ dàng kiếm được một đàng đâu. Và chúng ta chỉ là mỗi việc đó là tu cho nó đàng hoàng, thực tập từng hơi thở. Và cái việc làm của chúng ta để tự tồn tại và phát triển và làm tự viện và phát triển được chánh pháp trong tương lai là cái con đường của các vị đang làm đây. Bậc thầy đã mở ra một cái hướng đi để cho chúng ta đi, thế mà mình không có thấy đây là con đường sáng, thế thì mình rất là vụng về và thiếu trí. Đó là đôi điều chúng ta kết lại cái phần này. Phần B, thưa các vị, cái phần B rất là quan trọng, đó là một đời sống thanh đạm. Đúng nghĩa một người tu thì họ sống đời sống thanh đạm đó. Tại sao? Toàn bộ năng lực của đời sống họ hoạt về để làm mỗi việc là tu thôi, chứ không có phải là làm việc gì khác cả. Có một vị sư Tây Tạng, ông là một nhà du hành, ông tới thăm một vị sư huynh. Ông thấy vị sư huynh mình là một người sưu tập đồ cổ, tàng trữ rất là nhiều cổ quý. Và vị sư huynh kia mời đi vô thăm cái bảo tàng của ông. Nơi nào ông cũng khen, ôi cái này thiệt là đẹp, cái kia thiệt là tuyệt vời. Và không ngờ là sư huynh có nhiều năng lực để tập trung nhiều cái món đồ như thế này. Tôi duy nhất có một cái bình bát, ví như mà sư huynh có thể xin được tôi cho luôn cái bình bát, tôi đi xin ăn tôi không cần cái bình bát nữa. Và một lời nói như thế thôi, cảnh tỉnh vị sư huynh kia, ông mắc cỡ vô cùng. Nó thì ra đời sống một người tu, một cái bình bát đã nhiều rồi, thế mà bây giờ mình lẩm cẩm nhiều thứ, mình tập trung một cái kho tàng đồ cổ như thế này rất là mắc cỡ. Đó là câu chuyện của một vị sư Tây Tạng. Thế rồi một câu chuyện của ngài Nhất Hưu ở Nhật Bản cũng rất là hay, mình kể luôn hai câu chuyện để quy chiếu vào đời sống thanh đạm của người tu. Một hôm có một vị sứ quân mời ngài Nhất Hưu tới đãi trà và cũng khoe những cái món đồ cổ ông tập trung về. Đây là cái ché sành từ thời nhà Tống của Trung Quốc, đây là cái bộ đồ trà có mặt từ thời Nguyên, và đây là thư tịch cổ có mặt vào thời của Thiên Hoàng cách đây 300 năm, và đây là thư pháp của vị trụ trì cách đây 500-700 năm gì đó, nghĩa là một dọc dài tất cả những đồ cổ quý báu. Ngài Nhất Hưu nói tiếc rằng có ba món đồ cổ mà ở đây ngài chưa có. Nói ủa,
tôi là một lãnh chúa của vùng này, mọi thứ đồ cổ tôi đều tập trung về, mà ông nói cái gì vậy? Nhất Hương nói không, có một món cổ vật cách đây tới 1 triệu năm, ông chưa có. Đó là một món thứ nhất. Món thứ hai, có một chiếc bát của một lão tướng trung thần 3 đời còn để lại, ông cũng chưa có. Cái thứ ba, có một cây gậy của một thiền tăng chứng đạo còn lưu lại, ông cũng chưa có. 3 thứ này tôi đang giữ, ông cần thì ông bỏ ra 1.000 lượng vàng tôi bán cho ông. Lãnh chúa kia rất là thích chí, rồi tôi sẽ gửi ngàn lượng vàng, nó đưa liền bây giờ, rồi sai người theo tôi về lấy. Vì lãnh chúa kia đưa tiền cho ông xong rồi đi về, cái kêu thị giả, ngươi lấy cái viên đá chặn cửa là 1, lấy cái gậy ta thường chống là 2, lấy cái bát cho chó ăn là 3, đưa cho. Và cái tên kia đem về, cái vị lãnh chúa kia rất là giận, tức tốc phi ngựa đến liền, mang cái kiếm theo. Ngài nói cho ra lẽ là tại sao Ngài khinh thường tôi, lấy cho tôi 1.000 lượng vàng mà Ngài gửi cho tôi 3 cái món tầm phào thế này, nói mà không ra thì chém bay đầu. Ngài Nhất Hưu cười ngắt, nói ông có biết không, trong mọi món đồ cổ thì cái viên đá này là cổ nhất, nó có tới 1.000.000 năm, tôi nói 1.000 năm là chuyện ít ạ. Và kỳ thực viên đá nào nó cũng giá trị 1.000.000 năm, các vị có thể lượm bất cứ viên đá nào, nó là loại cổ nhất trong những món đồ cổ, có phải không? Thứ hai, cái bát này của con chó đúng là 3 đời của một lão tướng trung thành, chưa có cái con vật gì, con gia cầm nào mà trung thành bằng con chó cả. Và đời tôi nó còn sống như thế này, nó đã là lão tướng trung thành 3 đời rồi, thế thì cái bát nó là đáng giá đấy chứ. Điều thứ ba, thưa ông, cây gậy này là cây gậy của bản thân tôi là một thiền tăng, cho nên nó xứng đáng là của quý. Ông thử hình dung cả một vùng dân cư huyện lỵ này đang bị bão lụt, thiên tai, hoạn quả, đói khát, tội vô cùng. Trong khi đó thì 1.000 lượng vàng ông tôi vừa có trong túi thì tôi đã làm công việc phát triển cho hà sa người thoát khỏi cái khổ nạn. Trong khi thì ông tập trung những cái món đồ gọi là cổ, nhưng mà kỳ thực chưa có món đồ nào bằng viên đá của tôi cả. Ông thấy thế nào? Điều tôi nói có đúng không? Trong khi tiền của ông, tôi làm được vô vàn công đức phước lành, cho nên ông phải quỳ xuống đây mà lại tôi, chứ đừng có nói sách kiếm ở đây mà quạnh quẻ tôi. Và thưa các vị, vị lãnh chúa kia rất là thông minh và cũng rất là phục thiện, cho nên phục xuống lãnh lễ Ngài Lợi Hưu. Con xin tri ân Ngài, Ngài đã khai mở tuệ giác cho con, để cho con nhận được cái điều sai lầm vô cùng của con. Và thưa các vị, đời sống của một vị tăng mà đúng nghĩa, những chữ này nó đi dính liền với đời sống của vị tăng, rất là thanh đạm. Dù rằng vị tăng đó có thể là chủ trì của một sơn môn, chủ trì một già lam tự viện nguy nga và hoành tráng, thế nhưng mà tự thân đời sống của ông phải sống một cách rất là thanh đạm, không có tiêu phí của thập phương thí chủ một cách vô tội vạ. Giàu chuyện đó cho phép, thế nhưng mà sử dụng cái nguồn tài chánh giàu có để làm lợi ích cho muôn người, chứ không phải để xài cho tự thân ông, thì gọi đó là đời sống thanh đạm. Thanh đạm nhưng mà không có nghĩa là làm dáng làm điệu tôi nghèo khó gì cả. Thanh đạm nó khác với làm dáng, nó có những cái trạng thái rất là trái ngược thế này. Có khi người ta làm ra vẻ người ta nghèo khó, nhưng mà kỳ thực lòng người ta tham vô cùng, không phải là thanh đạm. Thứ hai, họ ra vẻ là lang thang lướt thước, nhưng mà kỳ thực đó là một cái cách lập dị, chứ không phải là đời sống thanh đạm. Thanh đạm từ trong trái tim của anh, chứ không phải là thanh đạm ở cái bên ngoài biểu diễn cho người ta nhìn đâu. Đó là đôi điều mình khai thác. Nhưng mà ý chính của vấn đề thế này, thưa các vị, ý chính đó là đời sống của một người tu thực sự á, thì họ đầu tư năng lượng thân tâm của họ cho mỗi việc tu thôi. Những cái điều kiện bên ngoài, cái ăn, cái mặc, cái ở của họ rất là giản dị. Và thông thường đời sống người tu mà cao sang hơn những người cao sang quyền quý bên ngoài, thì thưa các vị, rõ ràng là chưa biết họ tu thế nào, nhưng mà bề ngoài nhìn đánh giá họ là người kém đức cơ đã. Kém đức cơ đã. Giữa muôn vàn người đang nghèo khó mà anh sống đời sống xa xí, quan phí, cao sang, anh đã thiếu lòng từ trước rồi, đã chưa nói gì thêm. Tiền đó có thể anh buôn bán anh có nhiều phước lành, người ta cúng người ta làm cái chi cho anh thì không biết, nhưng mà cái cách phung phí, cái cách sử dụng đồng tiền, cái cách anh ăn tiêu, nó đã chứng tỏ tâm hồn đó ít phước vô cùng. Tâm hồn chỉ biết cho mình mà không nhìn lại bao nhiêu cái nỗi khổ cho người xung quanh. Ý thứ ba, đó là một tâm thức trong sáng và chánh trực. Nó có những cái nguyên lý nghịch thế này. Có những người tu, họ sống đời sống rất là chững chạc, họ không có a tòng, a vua, không có làm thân với bất cứ ai. Ta tưởng chừng như là đây là một người có tâm thức trong sáng, chánh trực, không có xu phụ quyền thế, không có chạy theo người giàu. Thế nhưng mà nó có một cái mặt khác, con người đó có khi cũng rất là khó chịu, họ rất là kiêu kỳ. Cho nên mình tránh hai cái trạng thái tâm thức đó. Mình không chạy theo quyền thế, không xu phụ người giàu, nhưng mà trái tim phải đủ nhân ái, phải dễ thương. Chứ không có nghĩa là anh kiêu kỳ, anh ỷ anh là thầy tu, anh bất cần đời, anh sống như thế đó thì thiếu tâm từ cũng không phải là hợp lý đâu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là cái sự trong sáng của anh nó phải thể hiện từ bên trong nha, chứ không phải là cái chuyện làm dáng, không có phải là cái chuyện lập dị. Kỳ thực là có những điều nó rất là nhỏ nhưng mà nó tế nhị vô cùng. Chúng ta hãy khéo xử sự trong cuộc sống. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ ai cũng biết cái cơ chế của làng Mai chúng ta là cúng dường thì cúng dường đại chúng, chứ không cúng dường cá nhân. Thế nhưng mà có những trường hợp người ta rất là mến mộ các thầy, người ta cúng dường, cái mình giãy nảy lên như đĩa phải vôi. Không không, cúng dường đại chúng chứ không cúng dường tôi. Thưa, kỳ thực là cái điều này nó cũng hay, thế nhưng mà mình cũng đâu cần phải nói như thế. Mình nói một cách nhẹ nhàng mà nói: quý Phật tử phát tâm lành cúng dường cho bản thân tôi, nhưng tôi là một thành phần của chư Tăng, và tôi về tôi cúng dường lại cho tập thể chư Tăng. Rất là nhẹ nhàng, người ta không phải bị dị ứng cái chi cả. Và người ta thương quý mình, người ta cúng dường, mình có quyền sử dụng đồng tiền đó để cúng dường lại đại chúng, không có cái lỗi chi cả. Không cứ gì phải giãy nảy lên như đĩa phải vôi, là cúng dường như vậy là phi pháp, cúng dường cho đại chúng thôi chứ không cúng dường riêng một người nào. Và thưa các vị, có những cái điều mình hành xử đôi khi nó quá ư là cực đoan. Không biết các vị đã gặp tình trạng này chưa? Và thông thường thì ai mà cúng dường cho tôi thì tôi rất là thoải mái, chấp tay nhận hết đó. Nhưng mà cái nguồn tài chánh đó, tôi hứa với lòng rằng tôi chỉ sử dụng trong mấy việc mà thôi. Thứ nhất, đó là nuôi chúng nè. Thứ hai, xây dựng già lam nè. Thứ ba, có những trường hợp có những người nghèo khó bên ngoài vô cùng, ta giúp đỡ họ, chứ không cứ gì mọi thứ nguồn tài chánh đều cúng dường cho chùa cả. Có khi chùa rất là giàu. Cho nên mình trong sáng, thưa các vị, trong sáng với lòng quan trọng lắm, chứ không phải là cái chuyện ta làm cái điều này để cho thiên hạ biết mình trong sáng. Hãy nhớ cái điều này rất là quan trọng. Hãy nhìn lòng mình sáng như trăng, hãy thấy lòng mình sáng như sao khuê, chứ còn không có cái chuyện là tôi làm điệu để cho anh thấy sự trong sáng của tôi. Ý của mình muốn chia sẻ đó là như thế. Và có những điều mình vụng về, cái mình làm nó thối bồ đề tâm của người ta. Cho nên cái nền tảng trí tuệ và từ bi để các vị hành xử trong cuộc đời rất là cần. Tôi từng tới một cái tu viện, vị thầy đi khách đó ra tiếp khách đó: ở đây các thầy tu hành rất là nghiêm túc, các thầy không có hút thuốc, các thầy không có giữ tiền riêng, các thầy thế này, các thầy thế nọ, các thầy khôi phục là truyền thống tu thiền của Đức Thế Tôn trong quá khứ, vân vân và vân vân. Và tôi rất là mắc cỡ khi tôi thấy người ta ngồi nghe ta cười chúm chím. Chứng tỏ cái gì? Có những điều mình khoe trước những người bình dân thì họ vô cùng khâm phục, nhưng mà trước những người tri thức một chút họ nghe họ tức cười. Làm ông thầy tu đức hạnh là chuyện bình thường, làm ông thầy tu không hút thuốc cũng là chuyện bình thường, có gì đâu. Làm ông thầy tu đàng hoàng không giữ tiền cũng là chuyện bình thường, nhưng không có gì mà nghiêm trọng phải khoe cả. Theo mình thấy như thế. Làm ông thầy tu khôi phục truyền thống Đức Thế Tôn ngày xưa để cho người ta mến mộ chánh pháp, âu cũng là chuyện bình thường. Thế mà có những cái trung tâm thiền viện người ta bô người ta khoe mẽ những cái chuyện đáng tức cười như thế. Thưa các vị, rõ ràng là đôi khi chúng ta phải nhìn lại cách hành xử của chúng ta. Bằng không thì mình tưởng chừng như cái này hay, quá ra nó vụng chứ nó không hay. Và mình có vài chia sẻ đôi khi nó đụng chạm nhau, mình nói ra thầy mình giỏi, không cần mình khen, hãy khen những thầy khác thôi. Tại vì thầy mình giỏi chuyện bình thường, và đệ tử khen thầy quá ra mẹ há con vỗ tay, nó rất là kỳ thưa các vị. Nói một tiếng của thầy tôi, hai tiếng của thầy tôi, thưa các vị, người ta nghe tôi rất là dị ứng. Theo mình thấy thế. Các vị đa phần đều sinh hoạt ở trong lòng của làng Mai thôi. Những người đến với chúng ta đa phần là những người đã từng học với sư ông, đã từng là những thiền sinh. Các vị chưa hề sinh hoạt với cái cộng đồng Phật giáo tập thể bên ngoài. Rất là nhiều nguồn. Mình hãy hình dung là tôi cứ trình bày Phật Pháp bằng trái tim của tôi, từ tinh thần của Đức Thế Tôn tôi triển khai thôi. Tôi không cần nói đây là lời của thầy tôi, kia là lời của bậc thiền sư gì cả. Tôi rất là tự tại, tôi cứ nói theo trái tim của tôi suy nghĩ thôi. Thế nhưng mà khi họ có cảm tình với các vị thì họ làm chi? Đệ tử của thầy đó đó, giỏi vậy đó, và ta không cần phải đem thầy ta lè ai hết. Thế nhưng mà họ vô cùng kính trọng thầy ta. Trái lại ta đem thầy ta ra làm cái bảng phía trước để mình làm ăn phía sau lưng của thầy mình, có khi nó rất là vụng về, và người ta sẽ không nể phục lắm đâu. Theo cái nhìn của mình là như thế. Và thưa các vị, từ những cái việc trong cuộc sống đời thường, chúng ta nên hiểu một điều là từ trái tim trong sáng tu tập của chúng ta, ta làm đạo thôi. Ta không cần làm màu làm mè gì tất cả những cái bên ngoài hết. Có khi nó dễ thành công hơn. Đó là cái điều thứ hai, trong sáng nhưng mà không có lập dị. Và cái quan trọng hơn nữa là phải đủ lòng từ. Có những trường hợp các vị không cần phải giãy nảy lên. Và cái điều cuối cùng, chánh trực là gì? Thưa các vị, chánh trực nhưng mà không quá cố chấp, không có cứng ngắc trong cách hành xử, gọi là chánh trực. Có những người họ rất là cứng, cái cách hành xử của họ nó rất là cố chấp. Cố chấp nặng nhất là cố chấp tông môn, cố chấp dòng tu của tôi, thầy của tôi, vân vân, cũng là một loại cố chấp rất là nặng và khó gỡ vô cùng. Và trong nguyên tắc của đời sống, thưa các vị, chưa hề có một dòng chảy nào mà không có nhiều nguồn chảy vô cả. Không có một dòng sông nào chỉ thuần là từ thượng nguồn chảy xuống là thành một dòng Trường Giang đâu nghe. Chưa hề có. Cái sự thành đạt của một dòng tu, nó là cái sự cấu thành của rất nhiều dòng chảy đi vô. Chứ mình đừng tưởng là mình thuần như thế này thì mình giữ được bản sắc và mình làm cho dòng chảy mình kéo dài. Không phải như thế. Đời thứ nhất như thế này, đời thứ hai nó có những cái hội tụ của nhiều dòng phụ lưu đi vô. Và ý mình muốn nói điều gì? Thưa các vị, mình loại trừ tất cả những cái khả năng tiếp thu tri thức là một nè, tuệ giác là hai nè, của nhiều nguồn tuệ giác đi vô dòng tu của mình, thì mình làm cho dòng tu của mình nghèo nàn, cạn kiệt và tắt sớm trước khi nó chảy ra tới biển. Cạn nhất là thế này. Có hai điều mà chúng ta nên lưu ý. Điều thứ nhất là con người ta sinh ra từ còn đỏ hỏn cho tới 15-20 tuổi liền nó vô chùa tu. Các vị làm cái chi vậy? Các vị không cần sinh con, các vị không cần nuôi người ta, mà các vị có một người để các vị có thể đào tạo thành một bậc pháp khí trong già la. Cho nên cái điều đầu tiên, tôi vô cùng trân quý những con người đến với đạo để tu, nuôi dưỡng họ bằng tất cả tấm lòng. Thế nhưng mà mình hình dung một điều thứ hai nữa, nó còn cao quý hơn nữa. Người ta tính trung bình đại học có thể ra trường được, thành công thành danh được 10%. Từ trung học bước vô đại học mà ra trường đó, thì ngần đó đó. Thế nhưng mà cái đại học của đạo, thưa các vị, nó có mặt 1% chứ không phải 10% như các vị hình dung đâu. Thế hệ của tôi vào những năm còn học đường 50-70 người, 100 người, thậm chí giới đàn của tôi ngày xưa thọ mấy trăm con người, thế nhưng bây giờ đếm được trên đầu ngón tay vậy. Mà trên những đầu ngón tay còn lại đó, cái thành phần sức cán gãy gọng nó cũng nhiều chứ không phải ít. Tức là lý lịch họ đen rồi chứ không còn trắng nữa. Để cho chúng ta hết lòng quy ngưỡng, nó không phải là dễ tìm đâu. Thế thì mình tìm một vị thầy lớn sống trong đạo 20 năm không phải dễ. Nó là một loại củ quý trên tất cả loại củ quý. Anh đã được thập phương thí chủ nuôi dưỡng, anh đã được học kinh, anh đã được thầy tổ dạy, anh đã được nuôi dưỡng bồ đề tâm của anh tới gần đó. Thế mà anh vì trân quý sư ông, vì thương chúng, anh liền ảnh vô trong tập thể của chúng ta không dùng được. thế thì tội nghiệp cho ta chứ không phải tội nghiệp cho cái ông thầy kia đâu. Và thưa các vị, mình nhìn lại coi trong quá khứ cho tới hôm nay, rất nhiều thầy đã từng đến với chúng ta chứ không phải là một hai thầy. Thế nhưng mà họ ba bữa họ chạy mất à, 3, 7, 21 ông nào cũng chạy đi á. Đôi khi mình nhìn lại cái cách hành xử của mình trong nội bộ nữa, mình luôn đào thải, luôn đặt rào chắn và luôn luôn làm cho người ta rất là dị ứng với mình, trong khi nguyên tắc của bất cứ dòng sông, dòng sông nào cuồn cuộn chảy thành Trường Giang, nó đều dung nhập, đều có khả năng bảo bọc tất cả những dòng phụ lưu đổ vô cả. Mình loại trừ, mình dị ứng, mình cứ sợ thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà thưa các vị, cái nguyên tắc của một nền văn hóa mà nó cao rồi thì tất cả những kẻ xâm lăng cái vùng văn hóa đó đều bị văn hóa đó đồng hóa lại. Ví dụ như Mãn Châu xâm lăng Trung Hoa, Mãn Châu mất nước luôn chứ đâu còn, có phải vậy không? Tự nhiên không còn biên giới quốc gia, không còn nền văn minh của Mãn Châu. Mông Cổ đã có một thời làm mưa làm gió và xâm lăng đất nước Trung Hoa, đặt triều đại nhà Nguyên. Thế nhưng mà rồi dân Mông Cổ, nội Mông không còn, nội Mông trở thành đất nước Trung Hoa. Thế thì văn hóa đủ cao, đủ dày và sức hút đủ mạnh thì không có một cái thế lực nào làm chuyển được cái dòng văn hóa của một quốc gia cả. Cái dòng tuệ giác của một bậc thầy khai triển được, nó cuồn cuộn chảy rồi thì mọi phụ lưu đổ vô cái dòng tuệ giác đó đều bị làm cho trong lại, chứ không có lý do gì mà chúng ta phải sợ cả. Và nếu có một người họ đã tu 20 năm, 30 năm luyện mình vào trong tập thể chúng ta, thì thưa các vị, cái năng lực của đại chúng đủ lớn để chuyển hóa làm cho họ cuồn cuộn theo dòng chảy của mình thôi. Thế nhưng mà trong quá khứ thì tới hôm nay chúng ta không dùng được rất là nhiều người là một điều phí phạm vô cùng. Cho nên các vị hãy nhìn lại, nhìn gần là mấy đứa nó bỏ đời sống gia đình đó, đến với mình nó tu. Thưa các vị, các vị hình dung coi, các vị sinh một đứa con nuôi nó tới ngần này có dễ đâu. Đó là đôi điều mà chúng ta nên nhớ là hãy vận dụng cái đời sống của một dòng chảy đầy tự giác để mình làm cái năng lực nó chuyển biến. Và cái ý của mình là ta có một cái cương lĩnh cho dòng tu của chúng ta, nhưng mà không có quá cứng ngắc, không quá cố chấp để loại trừ. Ý của mình muốn chia sẻ nó rộng là như vậy. Cái phần cuối là tri túc và kiểm đức. Từ tri túc này là biết đủ. Thế nhưng mà không có nghĩa là bần tiện. Chúng ta đừng làm cái chuyện tri túc với chữ bần tiện. Cái hà tiện là vô cùng phi lý, thưa các vị. Vào năm 72-73, sư ông Trúc Lâm mở cái tu viện Bát Nhã bên cạnh Chân Không. Ông cụ cho tiền để cho ni chúng đi chợ. Một hôm các cô qua, ông cụ hỏi chứ, mấy đứa con đi chợ buổi sáng hay buổi chiều vậy? Mấy cô thì rất là thật thà, dạ bạch thầy, chiều tụi con đi chợ đồ nó rẻ. Ông nói, đặt rồi con, thầy đã dặn rõ ràng thầy cho tiền để tụi con đi chợ buổi sáng, con biết tại sao không? Nói dạ thưa không, con nghĩ sáng chiều cũng giống nhau, nhưng mà chiều thì đồ nó dư cho nên rất rẻ, tụi con thường đi buổi chiều. Ông nói không phải đâu con, cái nào nó cũng có cái giá của nó, buổi sáng đồ nó tươi, tụi con nên chọn những cái thức ăn nào nó tươi, nó ngon. Chúng ta là những người ăn chay, sức khỏe rất là quan trọng. Mình đã không ăn thịt thà, tất cả những thứ dinh dưỡng cao của nhân thế mình đã không ăn, mà lại ăn gạo hẫm, ăn rau thừa, thế thì còn sức khỏe đâu mà tu con. Và thưa các vị, thầy Pháp Cơ thôi, thầy nói một câu thôi mà mình học, mình thấy ông rất là thông minh, rất hay. Ông nói thầy có biết không, ở bên làng á, các đời tri khố họ làm tri khố, cái nó dư tiền, tới đời của con làm tri khố, con mua cái loại chi thiệt ngon về ăn thôi. Các thầy nói, ôi trời Pháp Cơ ơi, sư em ơi, cái này mắc lắm, sao sư em mua? Nó nói trời nó rẻ như cho anh ơi. Mà kỳ thực nó đâu có rẻ như cho, do vì hắn xài sang thôi. Mà hỏi chứ, tại sao xài sang vậy Pháp Cơ? Nó thầy có biết không, mọi cái thứ chi phí trong nhà Lam, chi phí ăn là rẻ nhất. Chi phí xài, chi phí xây dựng mới nhiều thôi thầy. Và các vị nhìn coi có phải vậy không? Trong khi đó thì cái chi phí ăn nó là cái yếu tố đầu tiên để làm cho chúng có sức khỏe. Và các vị cứ nhìn ăn thì các vị uống thuốc cũng như vậy thôi, nó còn nhiều hơn. Cho nên cái ý đầu tiên tôi muốn gợi đây là tri túc nhưng mà không phải chúng ta hà tiện, thưa các vị. Tri túc nghĩa là mình biết xài đúng cách, đúng chỗ, đúng nơi, đúng việc phải xài, chứ không phải tri túc là hà tiện. Hà tiện nó khác. Thế thì các vị nên ý thức điều này. Bằng không ta cứ tưởng tri túc và kiệm đức đó là cái cách sống. Mà thưa các vị, trên nước Mỹ này thức ăn nó không bao giờ thiếu. Có những chùa mình biết đó là các vị nhà bếp họ rất ư là tiết kiệm. Họ nghĩ bỏ tội, cho nên đồ ăn cũ họ trộn lại cho Phật tử ăn, họ nấu đồ ăn mới cho mấy thầy mấy cô ăn. Rất là sai lầm. Mình thử hình dung là những người Phật tử đến đây họ có chết đói không? Không hề. Ở nhà họ ăn sang gấp mấy lần mình nữa. Thế mà một tuần hai tuần họ đến chùa một lần, các thầy các cô cho ăn cái thứ vỏ òm, cái đồ cũ các thầy cô để lại. Thế thì thưa các vị, đừng hòng họ tới mất công. Cho nên chúng ta nên nhớ là tri túc, tức là mình xài đắn đo vô cùng. Cái ý thứ hai quan trọng hơn là tri túc với chính anh. Anh hãy cần kiệm cho cái sự xài phí tự thân anh, nhưng mà với người anh không tri túc. Với người anh phải thể hiện cái lòng thương của anh vì người chứ không phải vì mình, gọi là tri túc. Thưa các vị, hồi mình chưa làm chủ trì mình rất là giàu nghe. Mình có tiền như mình vung tay xài được hết. Thế nhưng mà tới chừng làm chủ trì rồi, mình muốn mua cuốn sách vô cùng mà đứng đắn đo lắm, không dám mua. Làm chủ trì là tiền nhiều lắm. Thế nhưng mà tới chừng làm chủ trì mới thấy mình nghèo. Tại vì bây giờ tiền họ cúng cho mình không phải cho mình nữa, mà cúng cho mình nghĩa là để mình nuôi chúng nè, để mình tôn tạo già lam nè, để mình làm mọi việc cho Tam Bảo, cho người, chứ không phải cho chính bản thân mình. Cho nên thưa các vị, nói một vòng rồi trở lại, không có cái gì tội nghiệp bằng những vị trụ trì cả. Trụ trì đúng nghĩa là cái gì? Nghèo vô cùng, hà tiện vô cùng với tự thân. Thế nhưng mà với người thì không có hà tiện. Đệ tử của tôi nó gọi điện thoại qua: thưa thầy, mỗi tháng con phải chi bao nhiêu, con thiếu tiền, thầy gửi về cho con. Ừ, để thầy mượn, thầy gửi về cho con. Cái nó nói: thầy nói thầy biết chứ làm sao con biết thầy mượn hay không mượn. Nó nói cái kiểu đó là nó nói cái kiểu gì các vị biết không? Nó hồ nghi mình có rất nhiều tiền. Nó không tin là mình ở Mỹ mà mình nghèo mới lạ cho. Và về tới bên nhà nó cười ngất, nó nói: người ta đi Mỹ về thì khác, còn thầy đi Mỹ về con thấy quanh năm thầy cứ mặc cái áo đó là sao? Mình cười nói: cái áo này áo tổ truyền mà con, thầy cứ mặc hoài thôi. Kỳ thực là thưa các vị, người ta cúng dường mình nhiều áo lạnh mình cũng cho hết, mình nghĩ rằng mình đâu có nhu cầu nhiều. Và thậm chí nhiều người Phật tử thương mình cúng dường tiền để mình sắm một bộ y cho đẹp, y hòa thượng rồi nữa. Mà cái y hòa thượng nó nhiều tiền lắm, bộ đồ gấm đó mà tốn cả chục ngàn đi chơi. Họ cúng dường mình cười ngất rồi đó, ôi tốt quá. Thế nhưng mà xin quý vị đừng có buồn lòng là tôi không bao giờ sắm y hòa thượng đâu. Thôi trả. Tại vì mình nhận người ta mà không có sắm đúng ý của người ta thì người ta buồn. Do vậy thưa các vị, cái điều thứ tư này, tri túc và kiệm đức là cái đức của người tu. Mà chưa có một bậc thầy nào làm đạo được, chưa có một bậc đạo sư nào mà không kiệm đức cả. Và chúng ta thử nhìn các ngài tri túc và kiệm đức là làm sao. Các ngài ho ra bạc, hạt ra tiền. Ví dụ như các vị hình dung sư ông một năm làm ra bao nhiêu tiền các vị biết không? Thế mà đi cùng trời cuối đất, châu lục nào cũng có bước chân ngài, ngài vẫn đôi dép như thế, bộ đồ như thế. Thế thì tiền đó nó đi đâu các vị biết không? Mọi công việc cần làm đều làm, nhưng chính bản thân mình thì vô cùng tiết kiệm, không xài phí một chút gì cả. Và tôi từng sống với nhiều vị thầy, các vị hình dung là ông cụ Trúc Lâm mỗi chiều đi một vòng vậy. Ông gặp cái cành củi khô thôi, ông đưa cây gậy có méo ông méo xuống. Mình tưởng ông méo ông ném vô gốc cây, mà không, cầm đàng hoàng. Đi một vòng cầm để trong nhà bếp. Và những năm ở núi, cụ gặp cọng dây chì, sợi dây thun, cây đinh, cụ lượm mà đưa cho ông thủ kho, nói nè cất. Cụ nói là trên núi khi cần một cây đinh mình phải xuống phố tìm không có ra đâu chú. Các vị hình dung là các bậc thầy của chúng ta làm đạo là như thế, luôn luôn là đối với tự thân xài cần kiệm vô cùng, nhưng mà nuôi khắp thiên hạ, nuôi khắp thiên hạ. Đây là đôi phần để biểu hiện cái phẩm chất của người tu trong đời sống, thưa các vị. Và cuối cùng có một cái kết luận, còn một phần thứ ba nữa
Nhưng mà bữa nay dài dòng lý sự quá, thôi bỏ phần thứ ba đi, ghi cái kết luận cái rồi chúng ta dừng ở đây. Thứ nhất là xây dựng pháp quy cho tự thân. Ý mình muốn nói cái gì? Chúng ta nên có những cái tiêu chuẩn đặt ra cho chính mình để phát triển đời sống tâm linh. Bằng không thì mình cứ nói theo cái ngôn ngữ dân Bắc thì được chăng hay chớ. Và làm nào mà có một cái quy chế thúc đẩy thì tu chơi, còn nơi nào mà ăn chơi thì mình cứ ăn chơi theo, thế thì nó sai. Cho nên hãy có một cái định chuẩn cho tự thân. Mỗi ngày phải tu, phải học như thế nào để làm cho đời sống tâm linh của mình nó dâng lên. Không ai là thầy của chính mình bằng mình cả, cũng không ai là người khuyến khích ta phát triển bằng chính tự thân ta cả. Ta là người chịu trách nhiệm về chính tự thân ta, chứ không ai chịu trách nhiệm giùm ta cả. Thầy cũng thế, bạn cũng thế, Đức Thế Tôn cũng thế, đều là những người bên ngoài các vị cả. Các vị chính là chủ nhân của đời sống mình, là thượng đế của mình. Làm cho mình có niềm vui hay là nỗi buồn do chính các vị chịu trách nhiệm với ai cả. Cho nên hãy đặt cho mình một cái tiêu chuẩn để phát triển đời sống tâm linh. Cái thứ hai, từ đời sống anh, nó đưa đến cái hệ quả là thành tựu được đời sống cho các già lam tự viện. Một người tu mà hoàn thiện, có phẩm chất đức hạnh, thưa các vị, luyện ảnh ở đâu, ảnh cũng là một cái hạt nhân tốt lành để làm cho hưng thịnh già lam và tam bảo cả. Còn nếu mà không có thành tựu được đời sống phạm hạnh thì luyện ở đâu người ta cũng sợ. Và cái điều này nó rất là hẳn nhiên thôi à. Anh hãy có tài đi, anh hãy có đức hạnh đi, anh đừng sợ là không ai dùng anh. Anh hãy tu học cái đàng hoàng đi, chứ anh đừng sợ là tại sao không ai dùng được tôi, tại sao tôi không có trường mặt ra với đời. Thưa, chuyện đó rất là vô lý. Anh hãy thành tựu phẩm chất đạo hạnh cho con người của anh trước, rồi tự nhiên là già lam, các cái trung tâm tu học đều cần đến những con người như vậy. Nếu mà nhân thế không biết tài năng của anh, đức hạnh của anh, thì Long Thần Hộ Pháp cũng đuổi anh ra để làm đạo. Chuyện đó tất nhiên thôi à. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, có những người họ có năng lực, thế nhưng mà họ vô cùng là ích kỷ. Mức độ cạn đó là ví dụ như sống trong chúng, họ có được cái tài năng đó, thế nhưng mà họ không muốn đóng góp, họ muốn hưởng nhàn, họ muốn an nhàn, an thân thôi. Và cái điều kỳ lạ là những người mà càng ích kỷ bao nhiêu thì đời sống tâm linh họ không phát triển bao nhiêu. Người nào mà hy sinh vì chúng, bỏ lòng yêu thương, thì người đó không có cách gì mà dìm họ được cả. Họ tự nhiên nổi cợn lên giữa rừng người thôi. Thế cho nên ta phải phát nguyện trước thập phương tam bảo từng ngày: con còn sống một hơi thở là con xin vì người làm hết những cái việc nặng nhọc cho người. Con xin vì người, con có năng lực bao nhiêu con đem tấm lòng con trải ra dâng hiến cho họ bấy nhiêu. Đó là ý thứ ba mình gửi ra đây. Mai Phước cũng có được cái kết luận hết.